Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày và nhận định của giáo sư Robert Sparman, triết gia người Đức về vai trò của thần học. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn và Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 7 đến câu 14. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mạ nguyện. Chúa Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta một lời hứa thật lớn lao. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta chỉ đọc giọng giả cầu. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhưng xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu có nghĩa là cầu xin trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu. Cầu xin với một đức tin vững chắc, tin tưởng rằng điều chúng ta xin sẽ liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Khi chúng ta xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu, đó là chúng ta chia sẻ với Chúa Giêsu bằng sự vâng phục của mình theo ý muốn của Chúa Cha. Có một câu chuyện vui rất thật như sau. Vị linh mục kia rất đạo đức, nghiêm trang và thánh thiện. Một hôm người ta đem đến cho vị linh mục một người bị quỷ ám và xin ngài trừ quỷ. Vị linh mục bó tay không thể trừ được. Khi ấy, vị linh mục cầu nguyện với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa biết cuộc sống của con không quản ngại với Chúa điều gì. Nhưng xin đừng để cả hai chúng ta, cả con và cả Chúa bị hổ thẹn. Sau đó vị linh mục đã trừ tên quỷ thành công. Câu chuyện trên nhắc chúng ta rằng, khi chúng ta trở về với Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta không được tách mình ra khỏi Thiên Chúa, bởi vì chúng ta sẽ chẳng làm được gì ngoài danh Thiên Chúa. Cầu xin nhân danh Chúa Giêsu là tin vào Ngài. Không ai cất lời cầu xin mà lại thiếu niềm tin vào đấng mình kêu cầu. Không ai nói rằng mình đã tin mà lại sống xa rời đấng mình tin cậy. Chúa Giêsu đã nói, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Như vậy, tin vào Chúa Giêsu là tin vào Thiên Chúa Cha. Thánh Augustino nói, nếu mặc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người, thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Thật vậy, đức tin sẽ tăng trưởng khi biết sống đức tin với cảm nghiệm về tình yêu đã nhận lãnh, và biết thông truyền đức tin với cảm nghiệm về ân sủng và niềm vui. Đức tin làm cho chúng ta trở nên phong phú, bởi đức tin giúp tâm hồn mở rộng trong hy vọng và đem lại một chứng từ giàu sức sống. Đức tin mở cánh cửa tâm trí của tất cả những ai lắng nghe và đón nhận lời Chúa mời gọi. Hãy gắn bó với lời Chúa để trở thành môn đệ của Người. Thánh Augustino cho biết, các tín hữu nhờ tin tưởng mà được củng cố. Vì vậy, sở dĩ đức tin được tăng trưởng và vững mạnh là nhờ biết tin tưởng. Để đời mình được vững chắc, không có cách nào khác hơn là không ngừng buông mình vào vòng tay của một tình yêu dường như lớn lao thêm mãi, bởi tình yêu ấy phát xuất từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa và quên đi chính bản thân mình. Xin cho con yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa mà thôi. Ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa, xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhàn Chúa muôn đời. Amen.
Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của tôi nhân thế, thấy Cha thừa cơ đang chờ đứa con trở về. Lạy Thầy, lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của cả Cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong năm 2013 này, Đức Thánh Cha Francisco chỉ thực hiện một cuộc viếng thăm duy nhất tại nước ngoài. Trong năm nay 2013, Đức Thánh Cha Francisco chỉ thực hiện một cuộc viếng thăm duy nhất tại nước ngoài, đó là tại Brazil, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tiến hành tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 25 tháng 4 vừa qua. Cha không loại trừ sự kiện trước cuối năm nay, Đức Thánh Cha Francisco có thể công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Và cha Lombardi nhắc lại rằng, Đức Benedicto thứ 16 đã chuẩn bị tài liệu về đề tài đức tin. Cũng trong cuộc họp báo, linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ từ Castel Gandolfo dọn về Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican trong khoảng từ cuối tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 này. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn tiếp tục cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta. Hiện thời dường như Đức Thánh Cha không muốn thay đổi nơi ở, cho dù đây không phải là một quyết định chung kết. Trong những ngày qua, tiến sĩ Alberto Gaspari đặc trách chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, cũng là giám đốc hành chánh của Đài Vatican, đã đến Rio de Janeiro để xác định những chi tiết trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Lombardi nói, chương trình sẽ theo sự nhạy cảm của Đức Giáo Hoàng. Sự hiện diện của Ngài được xác nhận trong lễ nghi tiếp đón, đàn thánh giá, buổi canh thức và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 28 tháng 7 tại cánh đồng đức tin ở khu vực Guaratiba. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Romero có thể sắp được phong chân phước. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, Đức ông Vincenzo Paglia, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Đức cha Oscar Romero, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã mở ngõ cho vụ án được tiến tới mau hơn sau 20 năm mở án mà không có tiến bộ nào đáng kể. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tiến trình mở án phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã được bắt đầu ở cấp giáo phận San Salvador vào năm 1993, với việc thu góp những bài giảng, những tác phẩm, những bức thư của Đức Cha và các chứng từ về thời gian 4 năm Đức Cha Romero điều hành tổng giáo phận. Trọn các hồ sơ đã được chuyển về Roma năm 1997 cho Bộ Phong Thánh và Bộ Giáo lý Đức tin, mà vị tổng trưởng lúc đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Benedicto thứ 16. Được biết Đức Cha Oscar Romero được bổ nhiệm làm giám mục năm 1977 và thường có những tương quan căng thẳng với hàng quý tộc, quân đội và chính quyền trong nước vì lập trường của Ngài chọn ưu tiên phục vụ người nghèo. Ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị đạo quân tử thần bắn chết đang khi Ngài dâng thánh lễ tại nhà nguyện của Bệnh viện Chúa Quan Phòng ở thủ đô San Salvador. Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đã đi đến kết luận là quân đội tại đất nước San Salvador đã ra lệnh ám sát Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội không phải là một cơ cấu hành chính, mà là câu chuyện về tình yêu. Giáo hội không phải là một cơ cấu hành chính, nhưng là câu chuyện về tình yêu. Nếu giáo hội lập ra các cơ quan và trở nên phần nào quan liêu, giáo hội sẽ đánh mất bản chất chính yếu của mình và có nguy cơ biến thành một tổ chức phi chính phủ. Nhưng giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ. Đức Thánh Cha Francisco đã lặp đi lặp lại ý tưởng trên trong thánh lễ sáng thứ Tư 24 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta. Trong số những người hiện diện có các nhân viên của Ngân hàng Vatican. Vì vậy Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội là một câu chuyện về tình yêu. nhưng ở đây có các nhân viên ngân hàng Vatican. Tôi xin lỗi. Có những thứ cần thiết cần có các văn phòng. Vâng, nhưng chỉ cần đến một mức độ nào đó, như một sự trợ giúp cho câu chuyện về tình yêu này. Nhưng khi tổ chức chiếm vị trí ưu tiên, tình yêu sẽ rơi xuống hàng thứ yếu, và giáo hội, đáng buồn thay, sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ. Và đây không phải là con đường đi tới. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay kể lại câu chuyện cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên phát triển và gia tăng số môn đệ. Đức Thánh Cha nói, đó là điều tốt, nhưng điều đó có thể đẩy người ta đến chỗ mặc cả để có nhiều người hơn tham gia vào liên doanh này. Thay vào đó, con đường mà Chúa Giêsu muốn cho giáo hội của người đi theo là con đường khác, con đường của những khó khăn, con đường thập giá, con đường của bách hại. Và điều này khiến chúng ta tự hỏi, giáo hội này là gì đây? Giáo hội của chúng ta như thế, chẳng có vẻ gì giống như một nghiệp đoàn của con người. Giáo hội là điều gì hơn thế nữa? Không phải các môn đệ đã xây dựng giáo hội. Họ chỉ là những sứ giả được Chúa Giêsu sai đi, và Chúa Kitô cũng được Chúa Cha sai đi. Giáo hội được sinh ra từ trái tim của Chúa Cha, Đấng đã có ý tưởng này, hay đúng hơn đã có tình yêu này, là câu chuyện về tình yêu đã bắt đầu và cứ kéo dài mãi mà vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đang ở giữa câu chuyện về tình yêu ấy. Mỗi người chúng ta là một mắt xích trong chuỗi tình yêu ấy, và nếu chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta cũng chẳng hiểu gì về giáo hội. Giáo hội không phát triển nhờ sức mạnh của con người. Một số Kitô hữu đã có những sai lầm vì lý do lịch sử. Họ đã đi sai, họ đã có quân đội, và họ tiến hành những cuộc chiến tranh tôn giáo. Đó là một câu chuyện khác, không phải là câu chuyện về tình yêu này. Cả chúng ta cũng phải học qua những sai lầm của mình, để biết câu chuyện về tình yêu diễn tiến ra sao. Nhưng diễn tiến thế nào? Như Chúa Giêsu đã nói, như hạt cải nó lớn lên như men trong bột, chẳng ồn ào. Giáo hội phát triển từ dưới lên một cách tiệm tiến. Đức Thánh Cha giải thích thêm, khi giáo hội tự mãn về số lượng và cơ cấu hành chính, thiết lập các cơ quan và một cách nào đó trở thành bộ máy hành chính, khi đó giáo hội đánh mất bản chất của mình và rơi vào nguy cơ trở thành một tổ chức phi chính phủ. Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng là câu chuyện về tình yêu. Đức Thánh Cha kể, một vị lãnh đạo quốc gia hỏi rằng, đoàn vệ binh giáo hoàng to lớn như thế nào? Nhưng giáo hội không phát triển nhờ quân đội, mà nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì giáo hội không phải là một tổ chức. Không, giáo hội là một người mẹ. Ở đây có rất nhiều bà mẹ. Trong thánh lễ này, các chị em cảm thấy thế nào nếu có ai đó hỏi chị em, bà có phải là quản gia trong nhà bà không? Không, tôi là người mẹ. Giáo hội là mẹ, và chúng ta ở giữa một câu chuyện về tình yêu, được kể bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta, tất cả chúng ta cùng với nhau, là một gia đình trong giáo hội mẹ của chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha trả lời thư cho hội các bà mẹ quảng trường tháng 5 tại Buenos Aires. Đức Tổng Giám mục Antoine Camilleri, thư ký Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, vừa nhân danh Đức Giáo Hoàng Francisco hồi âm cho bà Hebe de Bonafini, đại diện Hiệp hội các bà mẹ quảng trường tháng 5 tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, trong một lá thư đề ngày mùng 10 tháng 4 vừa qua. Hiệp hội này được các bà mẹ thành lập vào năm 1977 để tố cáo chế độ độc tài trong những năm từ 1976 đến 1983 về trường hợp mất tích những người con của mình. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2013, bà Bonafini, đại diện các thành viên, đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco. Trong thư, bà chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp được bầu làm giáo hoàng, đồng thời cảm ơn tất cả những gì Ngài đã làm cho dân chúng ở những khu ổ chuột tại Buenos Aires khi còn làm tổng giám mục. Bà cũng xin Đức Thánh Cha tiếp tục ủng hộ những người đang tranh đấu để xóa bỏ nghèo đói trong một thế giới bất công. Đáp lại, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn bà Bonafini về lời chúc và tình cảm cao quý dành cho Ngài. Về phần mình, Đức Thánh Cha biểu lộ và chia sẻ nỗi đau của bà và của nhiều bà mẹ trong gia đình khác. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc bà sức mạnh đấu tranh, diệt trừ nạn đói nghèo khắp nơi, và đẩy lui đau khổ của nhiều người đang cần nhu cầu trợ giúp. Đây cũng là trách nhiệm của Ngài khi nhấn mạnh đến tình liên đới và đầy sự quý mến đối với những ai đang đứng bên cạnh những người không có điều kiện thuận lợi để giúp đỡ họ, cảm thông với họ, và để đáp trả những nguyện vọng chính đáng của họ. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Thiên Chúa, để Ngài soi sáng cho những nhà hữu trách mưu cầu lợi ích chung, ngó hầu họ biết chống lại những tai họa nghèo khổ bằng những phương tiện hiệu quả, công bằng và liên đới. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên ban phép lành tòa thánh cho tất cả các thành viên trong hiệp hội như dấu chỉ của niềm hy vọng, đồng thời Ngài cũng xin họ cầu nguyện cho mình. Tin Pháp Quốc. Pháp là quốc gia thứ 14, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Khi gần kết thúc phiên họp Quốc hội Pháp, vào chiều thứ Ba, 23 tháng 4, ông Christian Jacob, Chủ tịch Đảng Liên minh Phong trào Nhân dân, đã đưa ra bản kháng nghị của hai đảng Liên minh Phong trào Nhân dân và Liên minh Dân chủ Độc lập trước Hội đồng Lập pháp, trong đó các nghị sĩ thuộc phe đối lập chống lại việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và việc cho phép các cặp hôn nhân đồng giới nhận con nuôi. Ông Christian Jacob giải thích rằng, nước Pháp là một nhà nước của pháp luật. Chừng nào mà luật chưa được ban hành, luật ấy chưa được áp dụng. Cuối cùng dự luật đã được Quốc hội thông qua ngay sau 17 giờ, trong một bầu khí rất căng thẳng với 331 phiếu thuận và 225 phiếu chống. Tại phiên họp, phát ngôn viên đảng Liên minh Phong trào Nhân dân cáo buộc cánh tả đã khơi lên cao trào của chứng sở đồng tính và chồng chất thêm khủng hoảng bằng cách tạo ra sự căng thẳng. Thay mặt cho đảng Liên minh Dân chủ Độc lập, ông Jean-Christophe Fromentin nhấn mạnh rằng, quý vị đã viện cớ bình đẳng cho người lớn để gây ra sự bất bình đẳng cho trẻ em, là những người bị tước mất quyền có một người cha và một người mẹ. Như vậy, Pháp trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới sau New Zealand mới thông qua luật này vào ngày 17 tháng 4 vừa qua. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội không phải là người giữ trẻ. Trong thánh lễ sáng thứ Tư, 17 tháng 4 vừa qua, tại nguyện đường nhà Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, giáo hội không đơn giản chỉ là người giữ trẻ. Nếu giáo hội giữ vai trò này, thì công việc của giáo hội chỉ là một giáo hội đang ru ngủ mơ màng. Bất cứ ai biết Chúa Giêsu đều mạnh mẽ và can đảm để tuyên xưng người, và bất cứ ai đã nhận được phép rửa thì có sức mạnh để bước đi, đi về phía trước để rao giảng tin mừng. Và khi chúng ta làm việc này, giáo hội trở nên một người mẹ sinh ra con cái có khả năng mang Đức Kitô đến cho thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến khía cạnh này trong khi cử hành thánh lễ vào sáng thứ Tư 17 tháng 4 vừa qua tại nguyện đường nhà Thánh Marta, có sự hiện diện của nhiều nhân viên của Ngân hàng Vatican, như ông Ernest von Freiberg, Chủ tịch Hội đồng Tối cao, và Paolo Cipriani, Tổng Giám đốc. Trong số các vị đồng tế có các vị giám mục Vincenzo Pisanello của Oria và Jacinto Bulos Marcuso, vị đại diện của Đức Thượng Phụ Jerusalem Latin ở Israel. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta, những người đã được chịu phép rửa, những người can đảm và đoan chắc rằng Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta, được lãnh nhận vào lúc chịu phép rửa, luôn thôi thúc chúng ta tuyên xưng Đức Kitô bằng với cả cuộc sống của chúng ta, lời chứng của chúng ta và ngay cả với thế giới của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày và nhận định của giáo sư Robert Sparman, triết gia người Đức về vai trò của thần học.
Quý vị và các bạn thân mến, Nhật Bản là một trong các quốc gia văn minh và có cung cách tổ chức cuộc sống hữu hiệu nhất thế giới, nhưng cũng là quốc gia có số người tự tử cao nhất thế giới, khoảng 30.000 người mỗi năm. Một trong các nơi nổi tiếng mà nhiều người Nhật chọn để chết là cánh rừng Aokigahara, mệnh danh là cánh rừng chết, nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Đây là cánh rừng rộng 3.500 mẫu Tây, nơi hàng trăm người Nhật đã tìm đến để kết liễu cuộc đời mình mà không muốn cho ai hay biết. Vì thế, rừng Aokigahara có nhiều tên gọi khác nhau, như rừng tự tử hay rừng ma quỷ của Nhật Bản. Từ năm 1950 tới nay, đã có 500 vụ tự tử tại đây được xác nhận, và chỉ nội trong 2004, người ta đã tìm thấy 108 tử thi, thường chỉ còn là các bộ xương người, có khi còn dây thần trên cổ. Xếp hạng như nơi có nhiều người tự tử, cánh rừng chết Aokigahara chỉ đứng thứ hai sau cây cầu Golden Gate tại San Francisco bên Hoa Kỳ. Một trong những lý do khiến cho nhiều người trên thế giới ngày nay tự tử, đó là sự chán chường thất vọng. Họ nhận thấy cuộc đời không còn có ý nghĩa gì nữa, và vì thế không sống nữa. Do đó, họ quyết định tự tử và kết thúc cuộc sống vô nghĩa của mình. Trong nghĩa đó, cái chết tự tử là hậu quả của chủ nghĩa hư vô, cuộc đời không có mục đích, thiếu câu trả lời cho vấn nạn tại sao. Có người bị lạc hướng trong một thế giới, trong đó một vài giá trị truyền thống bị giảm thiểu. Chẳng hạn như trong lĩnh vực triết lý, có sự sụp đổ của chủ thuyết mục đích hay thần học, như triết gia Christian Paul đã nói cách đây 100 năm. Tư tưởng theo đó, trong việc hiểu biết thế giới, chúng ta không chỉ cần đến năng động nguyên do, hậu quả, mà cũng cần đến câu hỏi về mục đích mà một vật được làm ra hay được coi là tốt lành nữa. Vào thế kỷ 20, người ta đã cất bài ca tán xác thần học, với lời tiên đoán táo bạo rằng, thời gian càng qua đi thì thần học lại càng chết. Nhưng trong niên khóa 1976 đến năm 1977, giáo sư Robert Spymann, triết gia Công giáo Đức, đã dạy một đề tài chứng minh cho thấy việc che mờ thần học đã xảy ra tại sao và như thế nào từ thời hậu Trung Cổ, và ngày nay có thể làm gì để phục hồi nó. Đề tài này đã được sinh viên Reinhard Lauerbach, rồi được sửa lại và trở thành cuốn sách xuất bản năm 1981 với tựa đề Câu hỏi tại sao. Năm 2005, sách được giáo sư Sparman tái bản với tựa đề các mục đích tự nhiên, ấn bản tiếng Ý được phát hành hồi tháng Giêng năm 2013. Đây là một tác phẩm phân tích lịch sử triết học đồ sộ từ Plato cho tới tri thức luận của khoa học hiện đại và có giọng điệu tranh luận. Đây chắc chắn là tác phẩm lớn nhất của triết gia Sparman, là triết gia Công giáo Đức nổi tiếng nhất hiện nay. Giáo sư Sparman sinh năm 1927, là người cùng tuổi với Đức Thánh Cha Benedicto XVI và thuộc một gia đình trở lại Công giáo. Thân phụ của ông quá vợ cũng đã đi tu và được thụ phong linh mục. Giáo sư Sparman đã dạy triết học tại các đại học Stuttgart, Heidelberg, Munich, Sandberg và Lublin, và là tác giả của trên 20 cuốn sách cũng như hàng chục bài khảo luận về các đề tài luân lý sinh học, môi sinh và nhân quyền. Giáo sư Robert Sparman đã nói về các mục đích của tư tưởng và hành động của con người nhờ qua thần học như sau. Chúng ta hiểu, thần học là việc giải thích các tiến trình từ quan điểm mục đích của chúng. Khi một người bước vào trong một quán ăn và tự hỏi tại sao, thì câu trả lời là để ăn cái gì đó. Dĩ nhiên là cũng có một giải thích trung gian thuộc loại vật chất mà triết gia Socrates đã đề cập tới rồi. Khi người ta hỏi Socrates tại sao ông lại không vượt ngục, thì ông trả lời vì đôi chân tôi không di chuyển xa hơn. Và câu trả lời cho câu hỏi tại sao đôi chân lại không muốn đi xa hơn là bởi vì tôi muốn ở lại đây. Trong trường hợp này, giải thích khoa học trái lại sẽ miêu tả sự co cứng của các bắp thịt, nhưng mà như thế chỉ là giải thích một nửa thực tại mà thôi. Đây là một lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã làm nhiều lần, trước hết là trong diễn văn tại Regensburg hồi năm 2006. Việc tái phục hồi thần học này là một con đường cho mục đích nói trên. Giáo sư giải thích thêm như sau. Tôi không nói rằng thần học là con đường, và sự nối rộng của lý trí là mục đích. Đúng hơn là sự nối rộng này có hậu quả là việc phục hồi suy tư thần học. Với câu hỏi, tại sao ông vào quán ăn không chỉ có lý khi trả lời là bởi vì đôi chân của tôi đưa tôi tới đó, mà cũng có lý khi khẳng định rằng điều này xảy ra vì có một lý do, đó là để ăn một cái gì đó. Có lẽ để ý thức nhận ra điều ấy và nhận ra sự kiện, khi hạn chế vào nguyên do người ta không miêu tả thực tại một cách hoàn toàn. Giáo sư nhận định thêm về các chướng ngại đối với việc phục hồi ý nghĩa này của thần học như sau. Đằng sau việc khước từ thần học đã có và vẫn còn có sự chú ý liên quan tới thiên nhiên. Suy tư thần học cho phép hiểu các hiện tượng. Trái lại, việc quan sát và nghiên cứu nguyên do của các hiện tượng cho con người quyền lèo lái chúng. Francis Bacon đã diễn tả điều này một cách hết sức hữu hiệu khi nói, việc quan sát các tiến trình tự nhiên dưới khía cạnh hướng đi của chúng tới một mục đích thì khô cằn. Nó giống như một trinh nữ được dâng mình cho Thiên Chúa. Cô ta không sinh ra cái gì cả. Hay chúng ta hãy nghĩ tới Thomas Hobbes. Theo ông, hiểu biết về một sự vật có nghĩa là tưởng tượng ra chúng ta có thể làm gì với sự vật đó, một khi chúng ta chiếm hữu được nó. Ngày nay, việc tái khám phá ra thần học đã bắt đầu rồi. Các nhà sinh học đã tìm cách lãng quên thần học, nhưng đã không thành công. Và như thế, họ đã đưa ra một ý niệm khác, đó là ý niệm teleonomia. Mục đích được gài sẵn trong các cơ quan và trong cấu trúc của chúng, một cái được thêm vào thần học. Qua đó, người ta ám chỉ các tiến trình diễn tiến, như thể là chúng có một mục đích, nhưng mà trong thực tế, chúng chỉ tuân theo một nguyên do máy móc. Đối với nhà sinh học như John Haldane đã viết, thần học giống như một người yêu một cô gái, không thể sống mà không có nàng, nhưng lại không muốn bị công chúng trông thấy đi với nàng. niềm tin nơi Thiên Chúa không phải là một giả thiết của sự hiểu biết các tiến trình thần học, có thể xảy ra với các phương tiện tự nhiên của lý trí. Nếu có, thì đó là hậu quả của nó. Khi người ta sợ hãi hậu quả ấy, nghĩa là khi người ta sợ hãi Thiên Chúa, thì người ta thường tìm trú ẩn trong các giải pháp tưởng tượng và vô lý. Dầu sao đi nữa, thì đó cũng là một sự sợ hãi không có nền tảng. Đấng tạo hóa ở bên ngoài các tiến trình của sự tạo dựng. Nó giống như khi chúng ta phải phân tích một cuốn phim liên quan tới các vấn đề của nhân loại. Ở nguồn gốc cuốn phim, chắc chắn là phải có một người hoạch định, nếu không có người ấy, thì cũng không có cuốn phim. Nhưng mà người hoạch định ấy không đi vào trong các cảnh khác nhau của cuốn phim. Ai quay cuốn phim có thể hiểu biết các lý do có giá trị giúp giả thiết rằng có một kế hoạch viên tạo ra chúng, sắp xếp chúng, nhưng không đụng mặt người ấy một cách trực tiếp. Cũng thế, nhà vật lý học không chạm mặt với Thiên Chúa. Chỉ nói về vụ nổ Big Bang, khai nguyên vũ trụ, khoa học gia mới đứng trước một bức tường. Nhưng mà bên kia bức tường ấy có cái gì thì ông ta không thể nói gì cả. Trái lại, một người tin thì có thể cống hiến một giải thích. Điều này muốn nói rằng các tham vọng của lý trí được củng cố bởi mối dây liên kết với đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của giáo sư Robert Sparman về vai trò của thần học qua bài tóm lược của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mở đầu mục Một Góc Nhìn hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài điểm lập trường của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, được trình bày trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho báo La Croix bên Pháp tháng Giêng năm 2010. Trước hết, về mối quan hệ hiện nay giữa giáo hội và chính quyền Việt Nam, Đức Hồng Y cho biết như sau. Về mối quan hệ với nhà nước, nhờ bài học lịch sử thế giới dạy cho biết là thái độ và hành vi đối đầu với dây chuyền những hậu quả đau thương tạo nên nền văn hóa sự chết cho mọi dân tộc. Tôi cố gắng đi theo con đường mới Công đồng Vaticano thứ hai đã mở ra, là đối thoại và hợp tác với mọi tổ chức văn hóa và tôn giáo, kinh tế và chính trị trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở sự thật và công ích. Cả hai vị giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đều nhắc lại con đường này cho các giám mục Việt Nam trong những lần đi Ad Limina, viếng tòa thánh, trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba. Điều làm cho tôi vững tin vào tương lai của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam là niềm tin Kitô giáo, niềm tin vào lời cứu độ, là đường dẫn đến chân lý trọn đầy, tình thương vô biên và sự sống dồi dào. Lời được ghi lại trong sách thánh, lời đâm rễ vào trong đời sống giáo hội, lời như hạt giống được gieo vào nền văn hóa của các dân tộc. Lịch sử loài người xác minh chỉ có lời của Chúa tạo thành và cứu độ, tồn tại qua những đổi thay và thăng trầm trong lịch sử. Còn mọi sự khác trong trời đất qua đi, cả các nền văn minh, các chế độ xã hội, những gì do trí khôn hữu hạn của con người nghĩ ra, tạo ra. Điều làm cho tôi lo âu là, niềm tin đó, đặc biệt ở nơi người trẻ, nếu không có điều kiện thắp sáng bằng cách mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin, không được nuôi dưỡng bằng lời ban sức sống mới, dần dần sẽ phải mờ và suy yếu, méo mó và lệch lạc. Kế đó, trả lời cho câu hỏi tại sao những tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước Việt Nam mỗi ngày một tăng thêm. Đức Hồng Y cho biết như sau. Cơ chế pháp luật Việt Nam sau năm 1975 đã xóa quyền tư hữu của người dân. Tôi không rõ những người làm điều đó có ý gì, xây dựng một xã hội gọi là tiến bộ và công bằng hơn chăng. Nhưng thực tế cho thấy điều đó mở đường cho nhiều lạm dụng, bất công và bất ổn ngày càng lan rộng trong xã hội. Nguyên nhân thế nào? Có lẽ có nhiều. Tôi thấy có một nguyên nhân chính, đó là đi ngược chiều với truyền thống văn hóa cùng những giá trị đạo đức của dân tộc. Nền văn hóa cùng những giá trị đó từ ngàn xưa được xây trên tình nghĩa đồng bào, tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương trợ lẫn nhau, chứ không phải trên hệ thống quyền lực cùng bạo lực loại trừ đồng bào, đồng loại. Lịch sử cho thấy, công cuộc phát triển một xã hội tự do và dân chủ, bình đẳng và công bằng, văn minh và khoa học, mà thiếu tình nghĩa đồng bào, thiếu tình huynh đệ đại đồng, luôn để lại nhiều vấn đề nan giải, cản trở sự phát triển toàn diện của con người và đất nước. Về vấn đề đất đai, trước tình hình bất công và bất ổn kéo dài rộng khắp, từ trong hệ thống nhà nước, cũng như từ phía các giám mục Việt Nam, đều có đề nghị sửa đổi luật lệ. Cá nhân tôi cũng có gợi ý xem lại luật lệ và đối chiếu với truyền thống văn hóa dân tộc, với hệ thống thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Hiện nay chưa thấy kết quả cụ thể, lý do chính có lẽ là chưa có sự thống nhất trong hệ thống nhà nước. Đức Hồng Y Clem, giáo chủ Ba Lan, dựa vào lời khuyên của Thánh Phaolô và kinh nghiệm bản thân, có lời nhắc nhở là hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Có lẽ dựa vào lịch sử cứu độ, Đức Hồng Y giáo chủ Ba Lan tin rằng việc đổi mới tâm trí con người và liên kết mọi người nên một là công trình của Chúa Thánh Thần, và con người cần cộng tác với tác nhân chính. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng người Công giáo đã trở thành thành phần đối lập qua các vụ việc đã xảy ra mới đây? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng mọi người trong trường hợp như câu hỏi đã nêu đều bị chính quyền coi là chống đối nhà nước, còn chính họ thì coi mình là công dân có tự do và trách nhiệm, vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Có một thời, người Công giáo đã được dạy làm công dân như vậy. Ngày nay, giáo huấn của giáo hội, đặc biệt qua Đức Benedicto thứ 16, dạy người Công giáo trước tiên hãy trở nên người Công giáo tốt. Khi là công giáo tốt thì tất nhiên là công dân tốt trong thế giới hôm nay. Như thế, người Công giáo cần quên đi bài học cũ và học cùng hành bài học mới này. Giới hữu trách đạo và đời, với thiện chí hợp tác xây dựng và phát triển đất nước, đều có trách nhiệm liên đới tạo điều kiện cho mọi công dân học và hành bài học mới này. Một điều kiện tối cần là liên kết gia đình, nhà trường cùng các tổ chức trong xã hội, chung sức giáo dục con người trong xã hội hôm nay sống tốt đạo làm người. Con người sẽ là công dân tốt trong xã hội ngày mai. Một điều kiện tối cần khác là hệ thống giáo dục trong đất nước không phải chỉ để lo truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, song trước tiên là truyền đạt vừa kiến thức vừa kỹ năng sống đạo làm người cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Và điều kiện tiên quyết là giới hữu trách cần xác định rõ nội dung cùng định hướng của môn học sống đạo làm người, và cần được mọi người thống nhất. Chu toàn nhiệm vụ giáo dục này, đất nước này sẽ xây thêm nhiều nhà trường, đồng thời giảm đi con số nhà tù hay trại cải tạo. Tôi cầu mong người tin theo Chúa, trong mọi hoàn cảnh, kiên vững bước theo Chúa là đường dẫn đến sự sống dồi dào, theo giáo huấn của giáo hội là ánh sáng của chân lý và tình thương. Chân lý và tình thương cứu độ của Chúa, khi được con người đón nhận, sẽ trở thành định hướng và động lực cho sự phát triển toàn diện con người và đất nước. Toàn diện có nghĩa là về mọi phương diện, văn hóa và xã hội, kinh tế và chính trị, thể xác và tinh thần, tâm trí và lòng đạo. Tôi cầu mong cho mọi người Công giáo trong cầu nguyện cũng như trong hành động luôn tìm và thi hành ý Chúa. Giáo huấn của giáo hội diễn tả ý Chúa mong muốn là mọi người, cả những nạn nhân của bạo lực, thành viên của phe hữu phái tả, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình thương, không phải để trở nên tiến bộ hay hợp thời, nhưng để được phát triển toàn diện, để nhân phẩm được tỏa sáng và được nhìn nhận cùng tôn trọng, để trở nên chứng nhân tin mừng cứu độ của Chúa trong thế giới hôm nay. Chức năng truyền thông xã hội là giúp mọi người tiếp cận với sự thật tròn đầy, sự thật phản ảnh thực tại cách trung thực. Thực tế cho thấy, phương tiện truyền thông thường truyền cho xã hội một nửa sự thật một chiều, hoặc sự thật bị cắt xén, bị bóp méo, sao cho có lợi cho người thông tin, cho việc tuyên truyền. Do đó, việc đối thoại cùng hợp tác trên cơ sở sự thật và công ích đòi hỏi các đối tác phải thường xuyên có mặt tại chỗ để lắng nghe từ nhiều phía, để theo dõi diễn biến ở nhiều mặt, để hiểu được lối nói và cách làm tại chỗ có ý nghĩa gì đối với sự thật và công ích. Như thế, sự hiện diện của đại diện Vatican tại Việt Nam sẽ giúp cho Vatican thi hành cách có hiệu quả hơn nhiệm vụ đồng hành với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam trên con đường đối thoại và hợp tác phát triển toàn diện con người cùng đất nước Việt Nam.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin Ngài chỉ một hạt cát mà thôi, Ngài cho con cả ngàn bãi cát êm vui. Con xin Ngài một chút tình yêu, con xin Ngài một chút tình yêu. Ngài cho con máu thịt Ngài, cho con mạng sống Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một nhà điêu khắc làm việc rất cần cù để tạc nên một bức tượng đá khổng lồ. Ông cẩn thận đặt bức tượng lên bệ và chiêm ngưỡng tác phẩm với lòng tràn ngập niềm vui sướng. Ông đi vòng quanh bức tượng, chăm chú tìm kiếm xem có chỗ nào còn khuyết điểm, vì ông mong muốn tạo ra một bức tượng hoàn hảo. Bỗng nhiên, bức tượng đá mở mắt ra. Nó nhìn thấy một con người bé nhỏ đang đi vòng quanh. Nó không kiềm chế được, liền hét lên rằng, "Nhà ngươi là ai? Sao ngươi dám đứng trước mặt ta? Đây quả là một sự bán bổ." Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của bức tượng đá quả là đáng trách. Nó đã quên rằng, nó được tạo nên bởi con người tầm thường bé nhỏ này. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng cư xử tệ với người khác như bức tượng đá. Đó là lúc chúng ta vô ơn, không nhìn nhận sự giúp đỡ quan tâm của người khác. Khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ, thay vì nói lời cảm ơn, chúng ta lại nghi ngờ chính người đã làm ơn cho chúng ta. thay vì đền đáp lòng tốt của người khác, chúng ta lại ích kỷ phủ nhận công ơn của họ. Mỗi ngày sống, chúng ta nhận được biết bao ơn huệ từ lòng quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta chào đón ngày mới với ánh nắng ban mai rực rỡ. Những buổi trưa hè nóng nực, ta tận hưởng được làn gió mát và những cơn mưa hè về tắm gội cỏ cây hoa lá. Ân huệ của Thiên Chúa còn ghi dấu trên từng ngày sống, để rồi từ một em bé thơ, ta được lớn lên thành người, được nếm trải bao niềm vui và cả những khổ đau. Nếu lúc nào đó ta gặp thất bại, đó lại là cơ hội để ta luyện mình lớn thêm thành người và sống sung mãn. Chỉ khi nào nhận ra những ân huệ cao quý của Thiên Chúa, ta mới cảm thấy đời mình đáng sống, ta mới tin tưởng, dám trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Hãy luôn tạ ơn Chúa và chia sẻ cho tha nhân những gì chúng ta đã lãnh nhận. Vì như Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em những đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và tràn đầy mà đổ vào vạt áo anh em. Và anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Quả thật, khi chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa với lòng biết ơn, thì chúng ta càng nhận được nhiều ơn lành khác. Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc trong hiện tại đều có nghĩa là sự thay đổi trong lịch sử hoàng vũ. Nó không phải là phát minh khoa học, nhưng là lúc ta biết mình phải đảm nhận sự tròn đầy của một con người dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ, nếu không vì quá yêu thương, Thiên Chúa đã không tạo dựng để ta có mặt trên cuộc đời này. Tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng ấy lớn lao đến nỗi Thánh Phaolô phải khẳng định rằng, mọi sự đều trở nên tốt cho người yêu mến Chúa. Nói một cách khác, Thiên Chúa như một điêu khắc gia luôn nhìn ngắm nhân loại chúng ta như một tuyệt tác. Người không ngừng theo dõi, tìm kiếm và yêu thương chúng ta nhỏ bé, nghèo hèn và đầy bất xứng. Cha Thánh Gioan Maria Vianney đã khuyên rằng, chúng ta phải biết cảm ơn Thiên Chúa vì tất cả những đặc ân đã làm cho chúng ta trở nên trong sạch, được thoát khỏi mọi cám dỗ và tội lỗi, nhưng chúng ta thường không để ý. Chúng ta vô tình dẫm lên những đặc ân đó như dẫm lên những đám cỏ vậy. Lạy Chúa, chúng con biết cảm ơn Chúa bao nhiêu cho đủ, nói thế nào cho xứng, vì chúng con chỉ là một phàm nhân đầy giới hạn. Xin cho chúng con yêu thích sống mãi dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, để cuộc đời con như một lời cảm ơn sống động dâng lên Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã tạo tác chúng con thành người và cho con nếm hưởng vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng những điều Chúa đã ban, và luôn sống tâm tình tạ ơn, hầu làm chứng về Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Con xin Ngài nắng hồng một sớm mùa xuân, Ngài cho con tháng ngày ánh sáng thiên ân. Con xin Ngài màu lá màu hoa, con xin Ngài làn gió phong qua, Ngài cho xanh thắm nương đồng, cho xuân ngập cõi lòng.
Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin Ngài dắt dìu từng bước một thôi, Ngài đưa con đến tận cõi phúc tương lai. Con xin Ngài được nắm bàn tay, đi trên đường con lắm khó gai. Ngài cho đôi cánh phượng hoàng, nâng con vượt núi ngàn. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Chỉ xin được mến yêu Ngài. Chỉ xin được mến yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.